Tọa đàm 27. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô cùng đại chúng, diệu âm này là phàm phu, tội chứng sâu nặng, trí óc mê mờ dễ quên. Nhưng mà đại chúng yêu cầu diệu âm tọa đàm về lời khai thị của ngài Ấn Quang, diệu âm cũng đành cố gắng nói được tới đâu hay tới đó, chứ không dám cho rằng những lời bàn của mình là viên mãn. Mong tất cả chư vị mỗi lần lắng nghe lời khai thị của ngài, hãy nhíp tâm lại lắng nghe để tự mình ngộ ra đạo lý phi thường của ngài ban cho. Ấn Tổ dạy: lúc đi đứng, nằm ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngài dạy chúng ta từ tối đến sáng, từ sáng đến tối, giữ câu A-di-đà Phật, đừng để gián đoạn. Trong những lời khai thị khác, ngài đưa ra mục tiêu chuẩn là phải cố gắng một ngày một đêm niệm được 5 vạn Phật hiệu, tức là 50.000 câu. Một người mà quyết lòng niệm Phật tới mức đó sẽ không còn thời gian để gặp nhau hỏi thăm sức khỏe, thì làm gì còn rảnh để nói chuyện thị phi. Ngài nói người có nghiệp chướng sâu nặng phải niệm cỡ đó, đừng nên sơ ý. Chính vì thế, tại niệm Phật đường của chúng ta quanh năm chỉ niệm Phật, niệm suốt năm. Ngoài thời khóa cộng tu công phu với nhau thì hãy cố gắng niệm thêm, đi đứng nằm ngồi vân vân đều nên niệm Phật, đừng để phí thời giờ vào việc nói chuyện thế gian. Xin chư vị nhớ cho, khi đi niệm Phật cũng được, khi đứng niệm Phật cũng được, khi lái xe niệm Phật cũng được, khi thái rau bữa củi vân vân đều có thể niệm Phật được. Nhưng khi nói chuyện thì không thể niệm Phật được, bảo đảm chắc chắn 100% không niệm Phật được. Do đó, chư tổ thường nhắc nhở rằng đừng nên nói chuyện, để giữ được tâm mình trong câu A-di-đà Phật, chắc chắn phải có lý do chính đáng. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, nếu chúng ta cố gắng gìn giữ cái tâm mình trong câu A-di-đà Phật, niệm từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, mỗi ngày niệm 30.000 câu A-di-đà Phật, nếu không giảng sanh, chẳng lẽ Đức Thế Tôn nói lời vọng ngữ sao? Thiện Đạo Đại Sư cũng đưa ra tiêu chuẩn là một ngày một đêm hãy niệm 30.000 câu A-di-đà Phật. Ráng mà niệm thì thượng phẩm giảng sanh có phần. Chư Tổ luôn luôn dạy chúng ta hãy cố gắng niệm Phật, tránh nói chuyện. Ở đây chúng ta chỉ niệm Phật, rõ ràng là theo đúng lời Phật, lời Tổ dạy. Có người thấy chúng ta chuyên lòng niệm Phật, lại nói rằng tu hành gì mà kỳ vậy. Những tên này tự lập ra cái đạo A-di-đà, chúng muốn tách rời ra khỏi Phật giáo, đó là tà đạo. Thật tội nghiệp cho họ, thật đáng thương hại cho họ. Có người nghe nói vậy thì tâm hồn chao đảo, nghĩ lên nghĩ xuống, còn diệu âm thì thường im lặng trước những lời phê phán này. Tất cả đều tùy duyên, chỗ nào có duyên mình đến khuyên người niệm Phật, không duyên thì tự mình hãy lo niệm Phật. Đức Thế Tôn nói pháp môn niệm Phật là một pháp môn rất khó tin, trong kinh gọi là nan tính chi pháp. Thị di thậm nan, nan trung chi nan, thậm nan là vô cùng khó tin, nan trung chi nan là khó trong những gì khó nhất. Thời này tìm ra người tin được vào pháp niệm Phật là khó trong cái khó nhất. Như vậy thì gặp một người mà tin vào câu A-di-đà Phật mình mới thấy lạ lùng. Chứ còn gặp những người không tin, chống đối thì chuyện này quá nhiều, quá bình thường. Do đó, chư vị đã tin vào pháp môn niệm Phật, khi nghe những lời bàn ra tán vô mà chao đảo tinh thần thì tự mình phải kiểm điểm lại, tự hỏi lấy mình có phải là người thực tâm niệm Phật hay không? Tại sao mình lại phân vân như vậy? Coi chừng một chút phân vân này là khởi đầu cho sự thối chuyển, dẫn đến sau cùng mất phần giảng sanh đấy. Ấn Tổ ngoài chuyện dặn dò từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm câu Phật hiệu đừng để gián đoạn, ngài còn lo sợ chúng ta lơ là, quên niệm Phật, nên ngài nhắc thêm, ngoài việc niệm Phật đừng dấy khởi một niệm nào khác, Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay. Hãy nghe cho rõ từng lời của tổ dạy mà an tâm niệm Phật, đừng để những lời sai dạy thị phi chen vào tâm. Ngài Tịnh Không thường nhắc nhở đến hai chữ buông xả. Buông xả vạn duyên ra để giữ một câu A-di-đà Phật mà niệm. Ngài Ấn Quang dạy, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm câu A-di-đà Phật, không để gián đoạn. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu dấy khởi một niệm nào khác, tức thời bỏ ngay. Đây chính là buông xả. Hãy buông xuống vạn duyên để lo niệm Phật. Chư vị có thấy rõ ràng rằng chư tổ nói giống hệt như nhau không? Bồ Tát Đại Thế Chí, vị đứng bên phải của Đức A-di-đà. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài nói, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện tự đắc khai tâm. Tịnh niệm tương kế là thanh tịnh niệm A-di-đà Phật liên tục. Cứ niệm mãi câu A-di-đà Phật, bất giả phương tiện là không cần dây mượn bất cứ một phương pháp nào khác. Tự đắc tâm khai, nhờ đó mà chân tâm của mình sẽ tự khai mở thành đạo. Chư vị nghĩ coi, lời nói của Ngài Ấn Quang có đúng như lời Bồ Tát Đại Thế Chí dạy không? Hồi giờ chúng ta nghe hoài lời khai thị của Ấn Tổ, mỗi đêm đều nghe, nhưng chúng ta có thấy được điểm quan trọng của Ngài dạy chính là ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác không? Nhiều người niệm Phật mà không đủ niềm tin, cứ tưởng rằng câu A-di-đà Phật không đủ để đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Vì tính tâm chao đảo nên đường tu không vững. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy, bất giả phương tiện, nghĩa là ngoài việc niệm Phật không cần nhờ một pháp phương tiện nào khác, thì tâm của mình tự nhiên khai mở để thành đạo. Người thế gian vì không biết đạo lý giảng sanh của Phật dạy, không biết sự mầu nhiệm của câu Phật hiệu, nên nói điều sai lầm là chuyện bình thường. Nhưng người đã học Phật mà không tin pháp niệm Phật thì thật uổng phí cả một đời tu hành. Tệ hơn nữa, còn nói lời phỉ báng chánh pháp của Phật thì tội chướng này lớn lắm, không phải nhỏ đâu. Không phải chỉ có Bồ Tát Đại Thế Chí dạy như vậy mà Phật cũng dạy như vậy. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Lời này Phật nói rất nhiều lần, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật nghĩa là Phật dạy niệm bốn chữ danh hiệu. Trong Kinh Đại Tập, Phật nói, ức vạn người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc, chỉ còn nương theo pháp niệm Phật mà thoát khỏi luân hồi. Như vậy, chỉ nương vào pháp niệm Phật là chánh pháp trong chánh pháp của thời mạt pháp này. Chúng ta chuyên lòng niệm Phật cầu giảng sanh là đang đi đúng con đường về Tây Phương Cực Lạc. Nhất định Đức Phật A-di-đà sẽ đón chúng ta về với Ngài để thành đạo, không thể nào sai được. Bây giờ xin bàn về vấn đề phát Bồ Đề Tâm một chút. Ngài Ngẫu Ích nói, người nào tin tưởng thật vững vào câu A-di-đà Phật và quyết lòng nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là phát vô thượng Bồ Đề Tâm. Chúng ta đang hành trì pháp môn niệm Phật thì phải tín nguyện thật vững để hoàn thành tâm vô thượng Bồ Đề. Khi chư vị nghe một tin gì ngược lại con đường tu hành của mình thì cái tâm mình phải càng vững vàng hơn. Nhờ vậy chúng ta mới có thể thoát được cái dòng lẩn quẩn mà nó đã trói chúng ta trong lục đạo luân hồi từ vô lượng kiếp đến bây giờ. Nếu đời này ta sơ ý để cho cái dây đó trói lại nữa thì vô lượng kiếp nữa chúng ta sẽ tiếp tục bị nạn đó. Nhân quả nghiệp báo dễ sợ vô cùng. Cổ đức nói, thông minh bất năng địch nghiệp, phú quý khởi miễn luân hồi. Những người có chút thông minh, họ không tin vào câu A-di-đà Phật, người ta chê pháp niệm Phật. Người ta nói cái đạo gì mà cứ niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, tầm thường quá. Trong khi Đức Thế Tôn dạy, thời mạt pháp niệm Phật mới được thành tựu, mà người ta cũng không chịu nghe. Tại sao vậy? Chỉ vì có chút ít thông minh nào đó mà chê pháp Phật. thông minh bất năng địch nghiệp. Đức Thế Tôn nói, đến thời mạt pháp này, nghiệp chướng của chúng ta lớn kinh khủng lắm rồi, không thể nào dùng một pháp nào khác có thể diệt được cái nghiệp này. Chỉ người nào biết nương vào pháp môn niệm Phật thì mới thoát được luân hồi. Người mới có chút thông minh của thế gian đã vội vạch con đường khác mà đi. Bây giờ thì nói hay đấy, lý luận giỏi đấy, nhưng sau cùng đành phải theo nghiệp mà thọ báo trong sáu đường sanh tử đấy, không thoát được luân hồi. Tại sao vậy? Tại vì thông minh bất năng địch nghiệp. Thông minh của thế gian không có năng lực vượt qua nghiệp chướng. Những người đời này thông minh là do trong đời trước có tu hành đấy. Tu hành mà không biết đường giảng sanh, nên một đời dù công phu khó khăn, sau cùng cũng ở lại trong lục đạo để trở nên người thông minh, người giàu có. Thông minh do bố thí pháp, giàu có do tu phước, bố thí thiên tài. Phú quý khởi miễn luân hồi. Đời này dù anh có bạc triệu, bạc tỷ trong tay, nhưng khi chết đi anh sẽ thấy coi chừng đống tiền này sẽ là mối đại họa. Nó trói anh chết cứng trong đường sanh tử khổ nạn. Chính vì thế mà Ngài Ấn Quang dạy, đến khi lâm chung, chỉ có một câu A-di-đà Phật mới giúp anh vượt qua cảnh sanh tử luân hồi. Vậy mà ít người biết quá, ít người biết quá. Hầu hết người thế gian chỉ khoe một chút thông minh hảo quyền, một chút tiền bạc giả tạm, mà không biết được đường giảng sanh thành đạo. Hàng vạn người mới có một đến hai người biết được cái đạo lý này. Xin thưa, một hai người biết đạo lý này chính là chư vị đó. Ấy vậy, khi đã gặp cầu A-di-đà Phật mà có người vẫn không chịu buông xả thế gian ra thì thôi chịu thua rồi. Còn ôm bộ phim chưởng mà coi thì chịu thua rồi, chịu thua rồi. Còn cử người này cử người nọ thì chịu thua rồi, chịu thua rồi. Bến rề ra trước mắt mà không chịu niệm Phật cầu giải thoát, chẳng lẽ để cho oan gia trái chủ niệm cho ta dưới tam đồ ác đạo sao? Đi tu để làm gì mà không chịu ngộ chuyện này, không chịu lo niệm Phật? Huệ mạng quá nguy hiểm rồi. Thành ra Diệu Âm cứ đem toàn lời chư tổ dạy ra mà nhắc nhở với nhau. Chư vị ơi, niệm câu A-di-đà Phật nhất định chư vị được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đến nay rất nhiều chuyện giảng sanh hiển hiện chứng minh mà còn không tin nữa sao? Nên nhớ, thời này ức vạn người tu hành tìm đâu ra một người chứng đắc. Ấy vậy, một người dù chỉ mới biết niệm Phật được 2-3 ngày, mời ban hộ niệm tới giúp đỡ, họ quyết lòng phát tâm tin tưởng vững vàng mà lại được giảng sanh. Rõ ràng ngộ ra lúc nào thành đạo lúc đó. Chư vị thấy không, cầu A-di-đà Phật di diệu bất khả tư nghị, đưa một phàm phu thành bậc chánh giác. Mong chư vị quyết tâm niệm Phật để giảng sanh thành đạo. Nam mô A-di-đà Phật.